Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nhờ đó chúng ta mới tiến, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội học hỏi. Nhờ những sự kìm kẹp đau khổ đó chúng ta mới thích tâm và tìm lối thoát. Cho nên trường đời, Thượng Đế đã giáo dục sắc tinh đi. Bước vào làm con người thì biết yêu đời, mà yêu trong một cách kêu bằng. Không có anh em phải chết, không có em thì anh cũng còn không phải tự tử. Đó, cái cảnh đó nó mới đưa các bạn chán ngán được. Không có tiền tôi sẽ chết. Đó, mê cả chiếc xe hơi, mê cả căn nhà, mê cả cái radio sẵn có, thích đủ thứ. Nhờ đó mới chán ngán chuyện đó. Ông sư ở trước mắt, ông sư đã nằm tất cả trong căn phòng của các bạn, giao dịch các bạn. Nếu các bạn còn mê điều nào thì điều đó nó sẽ gặp các bạn như không. Mà các bạn thức tâm và quán thông được siêu nhiên rồi thì không có bị kẹt. Thì các bạn thấy trong không mà có, trong có sẽ trở về với không. Thì không còn sự động loạn khi các bạn bị mất mạng. Và các bạn thấy rõ rằng các bạn có đem gì xuống thế gian đâu mà bị mất. Chả có gì. Kể cả cái xác của các bạn cũng là mượn mà thôi. Làm sao mà mất. Nhưng mà cái hồn là siêu nhiên và quân bệnh. Vì nó không bao giờ diệt được. Người ta gọt nó đến đâu, nó sẽ cũng vẫn còn giữ cái thức. Nếu không thức thì xuống địa ngục làm sao cảm thấy đau. Cảm thấy cảnh hành hạ là ghê gớm. Cảnh hành hạ là đau lòng. Đó là thức. Bây giờ chúng ta đang tu đây vun bồi cái thức toàn diện. Thức từ mọi trạng thái chúng ta cũng học. Một tiếng động chúng ta cũng thức tâm. Một lời nói nặng chúng ta cũng thức tâm. Mà một lời nói nhẹ an ủi chúng ta cũng thức tâm. Chung quy chỉ giữ một cái thức để tiến qua mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu thì càng vui, càng sống hòa đồng với các giới, càng sống trong cảnh sân hận buồn tủi, nhưng mà không còn buồn tủi nữa. Cảnh vợ chồng tương khắc. Rồi tu một thời gian thấy té ra không có gì. Tại tôi không phải tại ổng, tại tôi không phải tại bà. Thì cái chuyện gia đình nó lại êm xuôi. Thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chúng ta đã chung đụng ở trong một căn nhà. Mỗi người một tánh. Giữa bản đạo và bản đạo cũng có sự gây cấn thầm kín bên trong. Rồi chúng ta mới thấy rõ tại tôi thì yên mà tại họ thì động. Thấy rõ chưa? Kẻ lớn đối với người nhỏ cũng vậy. Chính tại mình mà thôi. Chúng ta còn trong mê chấp, ta mới thấy đôi phương không đúng. Nếu chúng ta hết mê chấp rồi, chúng ta thấy sự tiến hóa và hành trình đi tới của hành giả rất rõ rồi. Không bao giờ ngược nghĩ. Thì chúng ta đâu có chấp. Nếu mà chúng ta chấp thì chúng ta đang kẹt mà thôi. Sự sai lầm của chính mình chứ không phải sự sai lầm của họ. Cho nên nhiều người tu chưa đến đâu rồi nói rằng người đó sai, phê bình đạo đó không đúng. Đó là tạo sự tạm tối cho chính mình. Đóng cửa và kẹt không tiến được. Cho nên chúng ta càng tu chúng ta không chê. Chúng ta lại ngược lại để cảm ơn tất cả những gì kích động và phản động đối với chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới tiến. Nhờ đó chúng ta mới khai triển tâm linh. Nhờ đó chúng ta mới thấy vinh hạnh được làm con người. Mà để hiểu vạn linh. Con người từ mọi trạng thái mà có, rồi lúc đó chúng ta mới hòa tan và mến yêu mọi trạng thái. Chứ không có trạng thái nào dở hết, trạng thái nào cũng xây dựng tâm thức của chúng ta tiến. Chúng ta thấy rằng cái đó là dơ giấy ư, chúng ta thức tâm. Nhờ đó tôi mới cảm biết hai chữ dơ giấy. Chúng ta thấy cái đó là thông tho, chúng ta cũng thức tâm. Nhờ đó tôi mới biết cái giá trị của thông tho. Mà hai cái tương đồng một giá mà tôi không thấy. Thì nhờ cái này tôi mới bước đến cái này. Mà nhờ cái này tôi mới quán thông cái kia. À, cho nên người đạo luôn luôn đâu có bỏ người đời. Hành được đạo rồi muốn cống hiến cho người đời và muốn người đời hiểu họ nhiều hơn, trở về với luật siêu nhiên quân bình của chính họ, chứ không muốn chèn ép một ai. Thành ra người ta thấy cái người này càng ngày sao nó thay đổi rồi, tánh tình nó thay đổi rồi, cơ bộ nó dễ thương, rồi lúc đó họ mới theo và họ bước theo cái con đường của hành giả đã và đang đi. Thì họ thấy đạo là siêu nhiên rõ rệt. Cho nên chúng ta phải cần phải học. Ban đầu chúng ta còn áp dụng kinh vô tự, còn ở kinh hữu tự, còn nghe chút đỉnh âm thanh phân giải. Rồi một thời gian nào đó chúng ta tu không cần bất cứ một cái gì. Chúng ta trở về với siêu nhiên sẵn có của chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đang học trong cái trường học tất cả không vũ trụ, để học cái lối tiến vô cùng thân không ngừng nghỉ. Lúc đó chúng ta học nhẫn, học hòa, trong thanh khí du dương nhẹ nhàng, trong chương trình tiến hóa rõ rệt, không bị kẹt nữa, không bị lôi cuốn nữa. Vì thức hòa đồng chúng ta đã nắm giữ được chìa khóa đó thì không bao giờ bị kẹt nữa. Cho nên các bạn rất có cơ duyên để thực hành trở về với chính mình, mượn một cái pháp tạm thời trong một cuộc sống ngắn ngủi như thế này mà lần lượt đã hiểu được khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự hùng dũng đó để tiến, không nên làm cho chúng ta yếu yếu hèn. Các bạn càng yếu hèn thì trong giờ phút lâm chung thì nó phải rút các bạn xuống âm phủ, cái đó là đương nhiên phải có. Yếu hèn thì bị rút ở một cõi nào. Nếu mà chúng ta thanh nhẹ rồi thì sức khúc đó. Cho nên càng tu thấy càng nhẹ, càng tu thấy càng cởi mở, càng tu càng thức tâm sáng suốt. Trong thực hành mới thấy, còn ngoài thực hành thì không có lý thuyết nào được hết. Vì sách vở, kinh sách để lại quá hay, nhưng mà người phàm mấy người được hiểu. Đọc mơ có 10 câu, 5 câu là chán ngang rồi, không thích nữa. Cho nên như cái đó cũng phải có, để độ những từng lớp đã bước vào học văn trường trí thức, phải mượn đó mà để soi sáng tâm thức của họ, họ mới lần lượt quay về với chính họ được. Còn người mà biết hành pháp rồi không cần thiết, chỉ cần sự thực hành để đi tới mà thôi. Hàng ngày những kinh vô tự kích động và phản động ngay trong gia can đã giáo dục. Nếu người trở về sự thanh nhẹ và quân bình thì người sẽ thấy rõ điều đó. Thượng Đế đã an bài từ lâu và dẫn tiến tâm linh. Chính sự trì trệ của chính mình mà làm cho mình chậm tiến mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có được một dịp nghiên cứu thêm đạo là gì. Rốt cuộc mọi người cũng sẽ thấy đạo là siêu nhiên quân bình. Phải trở về với siêu nhiên quân bình mới thấy rõ đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ, cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu, để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chiều tu thanh tịnh hiểu được cái nguyên lý thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Tại sao mà người ta phải xuống tóc?
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại, nó khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Cái pháp này cho nam phụ lão ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cũng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công thì người sau này đã thành công. Chính người ở Việt Nam khi gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi. Nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh? Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp. Bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi, vợ con được trở lẫn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Cho nên tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không làm được.
Theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu. Nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo, đóng ngoặc mở ngoặc. Xin thầy cắt nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo. Xin cảm ơn thầy.
Đời đạo nghĩa là vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Thưa thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không có mang. Ngày nay chỉ đó thức tâm, lo tu, ăn chay, khai triển, đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ, bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, như chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh. Họ bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì? Nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản của người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất miếng giấy lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau, trong cái thật thà xây dựng.
Tôi có những người bị tàn tật, thiếu mắt, hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, tu có được không?
Tu được bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì khi trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quạt để tôi trả cái nợ đó. Chính là đại nguyện, là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bờ lấy luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển lên, mà chấp nhận những người đã phát triển lên. Những người đã còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cuộc tay cuộc chân tàn tật như vậy. Mình vui liền, và mình từ đó đi theo Phật mà trúng, có Phật sự người ta hỗ trợ cho.
Cũng rời đây mai đó, con cũng là một nghệ sĩ, con cũng một người, con không có vừa gì. Từ nào giờ bù phép hay tất cả những thầy bà cũng đã từng qua hết, mà chưa có người nào mà con kính phục, mà con để trong thâm tâm con để thờ kính, để cũng như một vị ân sư để con đi trọn cái cuộc đời còn lại. Thì con thấy cuộc đời của con nó khổ nhiều quá, không có cái gì là sự thật hết, mà không có gì tồn tại hết. Thì từ ngày con gặp ông tới bây giờ thì con quý mến, kính mến. Trong lòng con không phải là không nói con sợ ông, con không sợ ông, mà con chỉ kính phục ông. Kính phục cái đạo hạnh của ông hy sinh cho tất cả. Vợ chồng con đã tu một cái pháp này, thì con không biết làm cái gì để đền đáp lại cho Đức ông Tư và Đức ông Tám. Có đôi lúc con đi khuyên họ tu hay gia đình họ xào xáo, thì họ nói con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có can như vậy, thì ông giải cho con chưa?
Nếu anh không có căn, chị không có căn, thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có, là vẫn trả lời cho tôi biết. Vì nhiều đó là mình chẳng đứng nào rồi. Bây giờ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được. Không phải bỏ tiền mua âm thanh được. Không có bỏ tiền mà nói ra lời. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chị có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này. Và chị có cái âm thanh huyền diệu, có thể chửi người ta đau lòng, và có thể xoa dịu tâm hồn của họ. Cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa để thu hút cái phần thanh quan, phần sáng suốt ở bên trên để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị. Trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu. Nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là câu ai cho tôi hết. Tất cả của tôi mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai tìm tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Có. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có. Từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có căn? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc mới có quân bình, mới có đi đến, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem đạo vào tâm họ. Có gì đâu cách nghĩa không được.
Dạ. Vậy thì xin thầy cho biết nhập khí, cái vận khí và cái chuyển khí như thế nào?
Dạ.
Vì lý do rằng có nhiều người họ nhập khí khác, họ vận khí khác và đồng thời họ chuyển khí cũng khác.
Dạ.
Dạ, xin thầy cho nói rõ cái
khí. Nó tùy theo trình độ của mọi người. Cũng là hơi thở, nhưng mà tôi nói đó là sơ đồ khi tư luyện.
Dạ, chính cái chỗ đó.
Thì ban đầu tôi thấy hít vô hay ạc lôi thôi, tôi cũng trình bày đó là nói như những lực mở. Rồi người, bác nói là nhập khí khác, đó là trình độ khác rồi. Bước qua trình độ người ta thở nhưng không thở, nó khác, thì chỉ dùng có bộ đạo thôi. Nhưng mà mình không có thể đem ra nói với hiện tại những người mới dự thính và người cho có chưa có thực hành về cái phương thở mà mình nói tôi dùng ở đây thở thì họ cười.
Nhưng mà xin
thì đó, thành ra cái thở mà tôi trình bày hôm qua đó là mình từ từ hít rồi nó sẽ khai thông, và không nên coi sách đạo và dẫn hơi thở. Vì những người đã coi sách đạo thấy nhiều hơi thở khác nhau và dẫn hơi thở rồi bị loạn tưởng. Đó, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Vì đó cho chúng tôi nói rằng hít theo tùy thích của mọi người mà thôi. Rồi từ từ nó sẽ đi đến. Bây giờ có người bây giờ kêu vô hít đó, họ chỉ cứ có vậy thôi là khá lắm rồi đó. Họ đương bệnh đó. Rồi có người mình kêu hít vô, họ hít lâu hơn người truyền pháp nữa. Cái đó khác.
Không đi về đâu
hết. Họ đi vô nhẹ hơn rồi. Nhẹ hơn rồi, họ khác hơn rồi. Thấy không? Khác hơn người kêu mà hít như vậy. Thấy không? Rồi cái người mà hít cái hơi nhẹ hơn đó là có trình độ, có thể hít lần lần, chuyển lần lần mà đúng theo cái pháp luân thường chuyển mà chúng tôi đã nói, hít để rúng để ngập tung lên bộ đầu đó. Thì một thời gian đó họ nhắm mắt, họ thấy ánh sáng. Thấy ánh sáng. Thì lúc đó đi vào cái giai đoạn kêu ý họ muốn hít là nó phải chuyển. Chứ không phải hít như người yên bình quả, hít nghe cái lỗ mũi kêu. À, thay ra cái thiền bác nói rất đúng, nhiều cách đi khác nhau. Không phải dũng, nhưng mà mình không thể phổ biến ra cho người ta biết rằng anh dùng đỉnh đầu hít anh mới thấy thanh nhẹ, anh dùng đỉnh đầu hít anh mới thấy thanh quang, biết đâu chỗ nào đấy đỉnh nào. Cho nên đằng này chúng tôi cái bản công phu chúng tôi có nói trưởng dưỡng hưởng thanh khí mỗi buổi sáng 5 giờ sáng. Đứng ngoài trời là đối với những người kêu bằng hít nhẹ rồi đó. Ý hít rót ngay đường sinh sống, nó thông chỗ cho mặt đất thì nó phát quang và nó thấy sáng suốt và nó thấy nhẹ nhàng. Rồi từ đó nó mới thấy nó hòa đồng, con người nó mới hòa đồng. Đó là những người đã mở được trung tâm của đạo. Hít một hơi là từ cái ý vừa hít là một hơi từ trên đi xuống luôn. Đó, cái trong sách công phu chúng tôi có đề trưởng dưỡng hiển thành thêm. Thì từ trình độ và từ giai đoạn một. Cho nên bác nói cái hít nhiều, cái hít khác nhau, nó đúng vậy thì nó chưa tới trình độ thì không có thể nào giải thích. Tôi có nhấn mạnh rằng trình độ không mua, không bán được. Cho nên mọi người thấy vậy, mắt, mũi, tai, miệng đều khác nhau. Không có giống nhau, không giống nhau được. Những cách thiền, nhiều cách thiền tại thế gian, Nhưng mà người nào thiền trong dày công, ý chí được cao thì nó mở riêng cái thức của họ. Cho nên thiền sư rất nhiều, họ khỏe mà thấy tư chạy. Không phải rằng những người tu vô vi này thiền mới là khỏe, nhưng mà chính các cha cũng thiền. Có nhiều cha tự học thiền nhưng mà ngài cũng ngộ cái sức khỏe, thấy không? Chứ không phải là người tu này là duy nhất. Tôi đã nói rồi, đây là một cái phương tiện mà do tôi, bản thân tôi thấy tôi bị tim lớn, tôi bị cái thận yếu, mà tôi được ngày nay được trang thiện, và tôi nguyện sẽ thuật lại những gì tôi đã thành công cho tất cả mọi người được làm tu, miễn phí, không phải trả tiền bạc gì hết. Không phải như người ta nói tôi luyện được cái này tôi phải thâu vô, cái đó không có. Chúng tôi cũng đi làm, có tiền tôi ăn nhiều, không thì tôi ăn một buổi, nhưng mà cái đại nguyện của chúng tôi nói cho mọi người nghe phải làm thế nào, chỉ biết như đó thôi.
Có đến thì phải có đi, bao nhiêu sự cám dỗ của đời đều là hư ảo, xa hoa. Bằng lòng hướng về thanh tịnh mà hành thì mọi sự ước mơ sẽ không còn. Nghe qua sẽ tự chọn một con đường thanh tịnh, khai sáng chính mình.
Đời người một kiếp bao năm, hồn mang xác mượn muốn thăm muốn dò, tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động khó đo tận tường, biết mình thích cái rõ muôn bề, tâm thân trương giác vẫn mê sống còn, đường đi thế sự đường mòn, học bài mê chấp đi non dãi bay, tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió bay trà đời, về đình luôn hợp thời, tự mình nhìn nhục hướng trời dài phân, hồn thời tiên hóa cao tầng, bình tâm thanh tịnh dài phân ước mơ, hồn thời tiên hóa cao tầng, bình tâm thanh tịnh dài phân.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đường đi thế sự đường mòn, học bài mê chấp đi non dãi bay, tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió bay trà đời, quy về định luật hợp thời, tự mình nhìn nhục hướng trời dài phân, hồn thời tiên hóa cao tầng, bình tâm thanh tịnh dài phân ước mơ, hồn thời tiên hóa sơn.